yếu nào mà có lòng tốt như vậy đâu. Cái ngài nghe như thế là suy nghĩ của ngài, nghĩ rằng là mình không có tổ chức yếu, là bởi vì mình cũng đã có một lần tán mẹ và vứt con người mà mẹ. Và như thế ngài bảo không, tôi cũng có tổ chức yếu, tôi xin kinh nghiệm chiều cái nạn của cho, bởi vì ngài thấy thương xót cái người bệnh nhân thì quá đi. Và khi ngài lên tiếng tình nguyện chịu thì cái vòng lửa từ chim trắng đã thiêu lên thì nó tắt ra, nó bay vào đầu ngài, nó đắp lại và nó nóng như thiêu như lúc chịu không nổi. Ngài té dưới đất đau đớn vô cùng, và trong cái cơn đau đớn vô cùng như vậy đó thì ngài không có khởi tâm hối hận như một người phàm, mà ngài lại nghĩ trái lại, ngài nghĩ như thế này: ngài bảo khi đương thay cho cái hình phạt tới những kẻ bất hiếu, vậy thì những kẻ nào bất hiếu trên thế gian này nó phải chịu cái hình phạt đau đớn như thế này thì tội nghiệp nó quá. Vậy thì tôi xin nguyện rằng là tôi, một đứa con bất hiếu, sẽ chịu cái tội này cho tất cả những đứa con bất hiếu khác khỏi phải chịu cái tội đó. Vì lòng sự bi rộng lớn của ngài, ngọn lửa chân chán của ngài được tắt và ngài thoát được cái nạn đó. Vậy thì mình thấy với cái từ từ bi nó làm tiêu tan đi mọi đau khổ. Mình đừng cho câu chuyện đó là một câu chuyện khó tin, đúng như vậy, nó xảy ra ở cuộc đời là đúng như vậy. Nếu mình cả gan, nếu mình dám tin vào điều thiện, nếu mình dám chịu thăng trầm với điều thiện, nếu mình tự hào mình là người Phật tử yêu đến điều thiện, yêu đến pháp lành, thì mình phải dám cùng điều thiện thăng mọi trầm. Mình đừng có sợ, đừng có bỏ rơi điều thiện thì mình chắc chắn sẽ được như này. Vì như vừa nãy tôi nói, với tâm từ bi mọi điều đau đớn gì nó cũng trở thành sung sướng hết. Đó là cũng thấy sung sướng, lửa cháy cũng thấy sung sướng như rồi. Thì đó, thì mình thấy đó là về tư duy đã đem đến cho mình cái sự hạnh phúc. Còn về trí tuệ, đi và huệ, đó là hai cái pháp môn tình yêu của Đức Phật. Còn trí tuệ là như thế nào? Trí tuệ, người già có tu được trí tuệ không? Hay là chỉ có trẻ mới tu được trí tuệ? Trí tuệ không có nghĩa là học rộng biết nhiều thôi, học rộng biết nhiều trong đạo Phật thì mới gọi là kiến thức thôi, chứ không phải trí tuệ. Mình thu thập được nhiều kiến thức thôi. Còn trí tuệ là gì? Trí tuệ không hẳn là học rộng biết nhiều. Trí tuệ người già tu cũng được, tôi xin thưa như vậy, nó cũng dễ và cũng khó. Thì dưới mắt của đạo Phật, trí tuệ là gì? Chỉ cần mình thấy được tất cả những cái lỗi của mình, những cái cố của mình, thì mình tận diện đến những thứ đó, những cái thấy đó gọi là trí tuệ thế đó. Cũng như ngài lục tổ huệ năng, ở đây có ai không biết lục tổ huệ năng? Đức lục tổ huệ năng là một vị tổ mà không biết chữ nghĩa gì hết, nhưng đã được truyền trao tâm ấn để trở thành tổ thứ sáu của thiền tông Trung Quốc. Thì mình nhớ như vậy, lục tổ huệ năng không biết đọc chữ, rốt vô cùng anh thì phải nhờ người khác đọc dùng hết. Ngài là vị tổ. Thì có một bà ni cứ hỏi ngài là ngài là tổ mà ngài biết chữ rồi làm sao ngài hiểu kinh? Ngài đã trả lời một câu bất hủ như sau: chư Phật diệu lý phi quan văn tự, cái diệu lý của Phật pháp ăn thua đến cái chữ nghĩa. Quả đúng như vậy. Thế nên trong một bài kệ của ngài có một câu như sau: biến đương bất nhiệm từ chi phi, từ kỷ liên quan thường hiện hiện. Nghĩa là chỉ cần có một niệm mà anh thấy được cái điều cuối của anh, thì cái ánh sáng liên quan của mình nó sẽ hiện hiện, tức là cái trí tuệ đó. Tức là chỉ cần có một niệm, một niệm mà thấy được cái lỗi của mình thì niệm đó là trí tuệ. Niệm niệm cái lỗi của mình thì niệm niệm trí tuệ. Hằng hằng thấy được cái lỗi của mình hàng ngày thì mình có thấy được cái lỗi mới bỏ được cái lỗi đó, thì con người của mình sẽ thành cái cao, mới vươn lên được. Và cái tổ là những vị mà coi như là chính đạo trong này, nhưng mà hàng đệ tử của Đức Phật. Tại vì Đức Phật thì truyền thừa với nhau. Còn chư tổ là mình, nếu mà mình nói thì cũng dễ hiểu, tức là chỉ là được xếp vào hàng như là các đại Bồ Tát thôi, nhưng mà là hiện tiền, tức là những người chứng đắc hiện tiền. Còn những gì mà thập địa Bồ Tát thì như mình biết thì Quan Thế Âm, như Đại Thế Chí, thì những gì đó là chính từ đời kiếp nào rồi. Và đây những vị tổ là những gì mà là là vào cái hàng để từ phần sau này từ chuyển từ những cái quả vị như thế thì người ta gọi quay mặt tổ và do đức Phật truyền đến đức Phật sau khi nhập diệt thì truyền cho ngài Ca Diếp. Ca Diếp được gọi là cơ tổ vì tổ tổ truyền từ Ca Diếp truyền cho ngài A Nan. Và khi như thế được duyệt như những vị thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ nổi tiếng về công phu chiếu lâm. Thì sau đó Bồ Đề Đạt Ma mới qua tàu trở thành cơ tổ của tàu và truyền đến vị tổ thứ 6 là ngài Lục Tổ Vệ Năng. Thì là thì mình thờ như vậy, trước tiên mình thờ đức Phật, cái đó mình thờ chư tổ, tại vì chư tổ là vị thầy trực tiếp gần như là trực tiếp của mình, còn đức Phật là một vị thầy mà ta được ta mình được đối tượng của mình sáng suốt của mình, còn chư tổ mình là trực tiếp. Nên nhờ những chư tổ khai phá ra những cái pháp môn sau này vào cái căn cơ của mình mà truyền cho mình, thì những vị tổ đó được mình nhớ ơn. Và tại vì mỗi một thời là cái căn cơ nó hơi khác, phải cần tới một cái pháp môn mới, thì những pháp môn đó là những vị tổ đó khai phá lên. Bây giờ thì tôi trở lại vấn đề thì nói về trí tuệ. Thì trí tuệ là chỉ cần mình biết được cái quấy của mình thôi. Như đức Phật cũng có nói, ngoài được tuổi mang ra đức Phật cũng có nói, khi ngài nói trong kinh Pháp Cú là giấu mình thì giấu như thở săn giấu mình, giấu người thì săn tìm thì tìm giấu trong đạo. Đó, tức là lỗi của mình đó, thì mình che giấu, tôi như đã được săn mà đã giấu mình cả thì cho con thú nó tìm thấy. Còn lỗi người ta thì mình giấu mất như là tìm giấu của trong đạo, vậy thì con người ta là như thế. Phạm tôi và Bồ Tát khác nhau ở hai điểm. Phạm tôi đó thì thấy lỗi người mà quên lỗi mình, Bồ Tát thì thấy lỗi mình mà quên lỗi người. Hai cái khác nhau. Thì nếu mình muốn tu học để trở thành Bồ Tát thì mình phải có cái hạnh của Bồ Tát. Mà hạnh Bồ Tát là mỗi ngày mỗi điểm lành mình kiểm soát được thân tâm, xem cho mình có lỗi gì, đừng có nhìn người ta có làm hay không làm, mà hãy nên nhìn mình có làm hay không làm. Đó là Đức Phật dạy mình trong kinh Pháp Cú. Đức Phật nói là đừng có nên nhìn người ta có làm hay không làm, mà hãy nên nhìn tự mình này, mình có làm hay không làm. Thầy nói Đức Phật dạy là mình tự quan sát mình thôi, quên đi lỗi người ta đi, hãy khắc khe như mình bảo, tức là đừng tha thứ cho mình. Người ta bị dễ dãi như mình, khắc khe như người ta làm một tí tội lỗi nào đó mình trích mãi, mình bới móc mãi, mình chỉ trích mãi. Nhưng nếu mình gây một lỗi nào đó thì mình đủ thứ tại này tại kia tại nọ. Thế bây giờ mình phải ngược lại, Bồ Tát ngược lại với Phạm Phu là Bồ Tát là mình là không thể tha thứ cho mình, nhưng với người ta thì mình tha thứ hết tại này tại nọ để mà tha cho người ta. Nhưng chính bản thân không có tại gì hết, mình phải khắc khe với chính mình. Thì đó cũng giống như là tôi nói, giống như là tên đạo Nho. Ở đây có một số quy củ chắc là cũng là vốn bên Nho giáo cũng có thể biết được. Các cụ hồi xưa thì thường là căn bản là Nho thì cũng biết. Nhưng ngài cũng từ khi mà hỏi đệ tử về cái trí tuệ thì ngài hỏi ba vị đệ tử nổi tiếng nhất của ngài. Ngài hỏi về cái thứ nào gọi là nghịch trí, thì từ lọ đáp rằng là vị trí là người mà làm thế nào mà mình làm sao cho mọi người đều biết đến mình, đó là vị trí. Ngài bảo rằng là như thế mới chỉ là người bác học thôi. Thì ngài gọi từ cấm và hỏi ý thế nào gọi là người trí. Từ cấm đáp rằng là làm thế nào cho mọi cho mình biết được hết mọi người, ai mình cũng biết được hết, như thế gọi là người trí. Đức Khổng Tử cũng nói là như vậy mới chứng tỏ người bác học thôi. Và đến Nhàn Uyên hỏi ý thế nào gọi là người trí, Nhàn Uyên đáp rằng là tự biết mình, không tự khen, đó mới là đạo của ta vậy. Đạo của ngài là như thế đó, tự biết mình. Và không những chỉ đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, Lão Tử đã nói một câu: chí nhân là trí, tự trí là minh, biết người mới gọi là trí thôi, biết mình mới gọi là minh, minh là sự sáng suốt của người mình, trí chỉ là cái kiến thức thôi. Như vậy Lão Tử, Khổng Tử và Đức Phật, những vị thánh nhân đều đồng ý với nhau một điểm là hệ tự biết mình, đó là cái sự sáng suốt đệ nhất, đó là tri thức đệ nhất, tri thức siêu việt, đó gọi là trí tuệ, gọi là minh tâm. mình như thế. Cái mà là tôi biết mình, tôi biết mình tức là biết sao? Biết mình đang sân, biết mình đang si, biết mình đang tham đắm, biết mình đang còn lười biếng, biết mình đang còn uể oải, biết mình đang còn ganh tị, biết mình đang còn thờ hóa người cao gì đó. Thế cứ biết được như thế thì giải được những cái thứ đó. Giải được những cái tất cả những cái tâm như vậy, như ngài Như Lai Hòa Thượng. Ngài Như Lai Hòa Thượng là một vị thánh tăng của cái thế kỷ 20 này. Ngài chết năm 1959, là gần đây thôi, họ 120 tuổi. Ngài xuất gia năm 19 tuổi, tu cho tới 120 tuổi, tức là tuổi tu của ngài tới 101. Thì ngài dạy cho mình cái pháp môn tu thiền. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng của cái thời đại này. Ngài dạy cho mình pháp môn tu thiền là sao? Ngài nói khi mình ngồi thiền, mình quán tưởng, mình quán cái gì, mình nên quán cái gì, quán chữ an. Ai đang ngồi thiền? Khi mình ngồi thiền, mình quán chữ ai? Ai đang ngồi thiền? Khi mình niệm Phật, mình quán ai đang niệm Phật? Khi mình đứng, mình quán ai đang đứng? Khi mình ăn, mình quán ai đang ăn? Khi mình tụng kinh, mình quán ai đang tụng? Mà ngài nói rằng là chỉ quán thôi, đừng cần cái câu giải đáp. Tại vì nếu mình vận dụng cái câu giải đáp, có thể mình sẽ bị gọi là tổng hòa nhạc ma, gọi là mình sẽ bị bất tiền. Nên cứ chỉ quán chỉ ai thôi, đừng cần giải đáp. Quán chỉ ai cho vững, cho chắc, thì một ngày kia cái chuyện ai đó nó vỡ ra thì mình sẽ tự có cơ hội đạt. Còn đừng có nghĩ tới sự đạt, tức là làm thế nào mà đi đứng nào ngồi lúc nào mình cứ nghĩ là ai đang đi, ai đang đứng, ai đang ngồi, ai đang suy nghĩ, ai đang nói chuyện, ai đang nói, ai đang nghe. Khi nào mình cũng nghĩ chuyện ai. Tôi như thế là khi mà nó quay rồi, khi mình đang tâm mình cũng thấy ngay là mình đang ai đang tâm vậy, ai đang nóng vậy, ai đang hờn vậy, ai đang tham vậy. Tôi như thế khi mình đang tâm mà mình nghĩ được là ai đang tâm vậy thì những cái tâm của mình nó hạ xuống. Khi mình đang tham mà mình nghĩ ai đang tham được, cái tâm tham mình sẽ mất đi. Và nếu mình tham mình muốn ăn cắp cái vật đó, mà nếu mình không biết là mình đang tham thì mình sẽ làm theo cái lệnh của tham, mình sẽ làm theo cái lệnh của sân. Ông tham cũng bảo mình làm chuyện đó, rồi mình sẽ hành thiện và làm theo lời của ông tham, không một chữ nào phản đối hết. Mình là một nô lệ chứng kiến và chứng thành của lòng tham. Thì nếu mà mình cứ quán như vậy thì mình sẽ thấy được á, mình đang tham, á, mình đang sân, á, mình đang sinh, thì tự nhiên mình sẽ bỏ những cái đó. Thì đó là một cái pháp môn mà Như Lai Hòa Thượng để dạy cho mình, dạy cho mình quan sát được một phương pháp diệt trừ được cái tham sân si đó. Rồi ngài cũng nói rằng nếu mà mình muốn tu được cái điều căn bản, cái sự dạy của ngài, cái điều căn bản của mình, nếu mình muốn tu bền, tu lâu, tu vững và tu cho đến mục đích, thì căn bản nó phải làm sao? Thì khi nào cũng tâm niệm rằng là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Mình có thể giờ này đang ngồi đây, giờ sau chết rồi, phút này đang còn nói đây, phút sau chết rồi, cho đến mức là hơi thở này mới thở ra đây, rồi từ sau có thể ngưng rồi. Và phải quán như vậy, phải nghĩ rằng là mình sắp chết rồi, thì có như thế mình sẽ tu. Cũng như ngài nói rằng là, ngài kể một câu chuyện về biển mình. Ngài nói là khi mà Bắc Quốc, tức là 8 nước, gồm có Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Liên Xô, Hòa Lan thì có tấn công Bắc Kinh, tức là thủ đô của tàu đường nhà Thanh, đường nhà Mạng Thanh. Bà Từ Hiến Hậu của quốc quân tự chạy loạn, bỏ kinh đô thân thủ mà chạy. Vậy thì cái đường chạy loạn đó thì ngài tháp tụng, bởi vì hồi đó ngài là một vị danh tăng được vua vui đến, đi đâu vua cũng chạy theo. Thì ngài nói là lạ lùng thay, ông vua quân tự ngày xưa đi một bước cũng kiểu cũng cán, ăn đó, thì phải cổ ngon vật lạ, ngủ thì phải giường cho ấm, nệm cho êm. Nhưng mà giờ đây ông vua hoàng tử đi bộ cả mấy chục cây số như nào hết. Ông vua hoàng tử tại vì ăn lấy cũng khen ngon, khen lấy khen đẹp, ngồi đâu cũng được, nằm đâu cũng xong. Đến lúc mà đi ngang qua một cái bãi đồng tỏi khác, được một ông nông dân chuyên nghiệp, ông cho bó rau lan ăn bảy ăn bả như thế, mà vua hoàng tử được cái món gì mà ngon thế. Từ xưa đến nay ta chưa từng được ăn cái món này bao giờ. Thế thì khi vua công tử, khi Bắc Quốc ký hòa ước với vua công tử, thì vua công tử trở về kinh đô để làm vua lại. Một khi trở về đúng kinh đô rồi thì ông ta lại tiếp tục đi bộ không được nữa, nằm đất không được nữa, ăn rau ăn không được nữa, ông ta lại phải đi kiệm cơ, lại phải nằm dùng em niệm ấm cực và lại sản thân thích ngon vật lạc cực. Thì Ngài Vũ Vân hỏi đại bảo ấy, thưa quý vị, thật sự hiểu từ khi trước Ngài ăn được, Ngài chịu được, Ngài chịu được mọi cái thức khổ, và bởi vì cái nguy cơ nó đuổi sau đích của vua đó, đó là cái thân mạng của Ngài bị đe dọa bởi quân của Tam Quốc. Vì có chết phải chạy, thì nó đi bộ cũng được, bù đâu xong ăn cái gì cũng được. Ngày nay cái nguy cơ đó nó mất rồi, bà cô đã khi họ luôn rồi, thì là ông ta lại cứu nào đấy. Nhưng Ngài Như Vân phải cáo mình rằng là quý vị phải nên nhớ là Bát Quốc thì có ngày ký hòa ước, nhưng tử thần thì không bao giờ chịu ký hòa ước với ai đấy. Tử thần nó đuổi mình cho tới cùng và nó bắt mình cho được. Tử thần có chuyện mà ký hòa ước với ai đấy, thành ra tử thần khác với Bát Quốc. Như vậy mà đối thủ của mình là tử thần thì không phải là Bát Quốc. Thì Ngài dạy cho mình như thế, đó là một cách là mình quan sát được sinh tử, thì mình mới tu trì liên tục được. Tu trì liên tục thì cái tu là cái gì? Là cái mà đó mình phải tập cái tính tự đi rồi mới tự giữ giới, thì cái giới tạo cho mình tự đi. Bởi những giới tạo cho mình cái trí tuệ đó là cái mà khi mình giữ giới như vậy thì mình thường xét mình, mình có xét người, mình nhớ như thế. Còn ai ở dân mình họ làm sao tính tuệ họ? Tha thứ hết gì? Như là thầy Tăng Sơn mà khen thầy Khổng Tử vậy. Và thầy ta có ba việc làm mà ta học chọn đời một năm. Và thứ nhất là thầy ta thấy người nào mà có một điều hay ấy, là quên đi 9 điều giờ của họ. Thứ hai là thầy ta là khi nào cũng thấy người nào làm được cái điều gì hay ấy, là thầy ta vui như chính mình làm vậy. Thứ ba là cái thầy ta thấy cái gì hay ấy, thì phải làm cho được, làm xong mới nói. Có ba điều đó. Thì mình nhớ có một cái điều quan trọng đó là nói rằng là cứ thấy một điều hay người ta thì quên đi 9 cái điều giờ của họ, còn mình khác, mình ngược. Người ta có 9 điều hay, có một điều giờ thôi, mình ghi cái điều giờ đó, quên đi 9 điều hay, ta bác người ta, phủ nhận người ta đó. Thế nên mình thấy bậc thánh và bậc phàm khi nào cũng có cái nhìn khác nhau hết. Có cái nhìn bậc thánh, thánh tại sao họ lại khoan dung và độ lượng như vậy? Tại căn bản là họ từ bi và trí tuệ. Và do vì thế cứ họ nhìn xung quanh thì thấy ai mình cũng thương được, kẻ đó xấu lắm nhưng có một điều hay thôi, mình cũng thương yêu nó. Mà mình nghĩ này, tình thương đang hạnh phúc, thế mình ở xung quanh mọi người mà ai mình cũng thương hết, mình hạnh phúc hay không? Có. Mà nếu mình ở xung quanh á, mọi người nào mình cũng chiếm tai gai mắt hết, mình hạnh phúc hay không? Không. Ai mình cũng gai mắt hết, ai nói gì mình nghe cũng chiếm tai hết, ai làm cái gì mình cũng bực mình hết, thì vậy mình có thương hay không? Chắc chắn không. Mình không thương thì chớ, người ta cũng không thương, bởi những câu nói xiên nói sò nói mọc của mình đấy. Và nếu mà mình nhìn ai mình thấy thương được hết, và bởi vì người nào mình cũng tin được một cái hay của họ thì mình thương, và khi mình thương được hết thì tự nhiên là mình sẽ cảm thấy sung sướng. Thì vậy rõ ràng tình thương của Phật của Từ Bi đã đem đến sự sung sướng cho mình, sự hạnh phúc cho mình. Đó, thành thử là tại vì có lẽ cũng sắp tôi giờ làm lễ và tôi phải tóm tắt. Thì như thế thì như là mình phải biết một người Phật tử, tức là căn bản là phải giữ giới. Thì cái giới như tôi nói nó làm cho mình thăng hoa, nó làm lợi ích cho mình, nó làm cho con người mình có tính cách, có đạo hạnh, để người ta cung kính, để người ta quý mến. Cái giới làm cho mình sinh được lòng từ bi, sinh được phát huy được nhiều tình thương, nhờ đó mà mình được hạnh phúc. Cái giới làm cho mình quán sát đúng cách, và như tôi nói là nhiều có từ bi và tình thương, thành ra mình phát sinh trí tuệ, mình quán sát được đúng kiểu, tức là chư thánh đó nhìn ai cũng thấy hay thấy tốt để mà thương yêu họ, để mà giúp đỡ họ, và nhìn mình khi nào cũng thấy được hay được đỡ của mình, để mà răn dạy mình, để mà ngăn nghiêm cấm mình, để cắt khe với mình, do đó mà trở thành bậc thánh, thì là nhiều trí tuệ vậy. Như thế giới là vấn đề căn bản vô cùng. Và mình cứ càng mà có nhiều giới như nào à, thì cái công tác của mình nó càng cao quý thì đấy. Mình cứ điều khiển là phải giữ khiển. Thì nên giữ thì chỉ là làm cho người cho thiên hạ thôi. Thì nói chung là cái giới tay, bởi vì ngày mai, chiều mai thì tôi sẽ rời đây. Thì đây sẽ là hy vọng là trong một tương lai sau, thì nếu mà chúng ta có nhân duyên với nhau, cùng đi trên một con đường, cùng nghĩ trong một chiều hướng, cùng đem một niềm tin, thì dẫu có xa cách mấy cũng là gần. Còn nếu không, dù gần cách mấy cũng là xa. Mình thử rằng là mong mỏi rằng nếu như là tất cả chúng ta ở đây đều phát nguyện tu trì, đều quy hướng về Đức Phật Tổ, thì sau đó thì chúng ta gặp nhau. Nếu mà không gặp nhau ở cái thế giới La Bàn này, thì cũng có thể gặp nhau ở một cái đạo tràng đó của Đức Di Lặc và của Đức Di Đà. Và tôi cũng xin đảnh lễ chư Phật mười phương, đảnh lễ chư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đảnh lễ chư Quan Thế Bồ Tát, mười phương chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng, xin gia hộ cho toàn thể quý vị cùng với lại gia quyến được thân tâm an lạc, mọi sự kiên cường, và sẽ được gặp nhau lại đạo tràng của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin quý vị cho một tràng cổ tay thật lớn nữa để mà xin cảm ơn tất cả quý vị. Có lẽ chúng ta vỗ tay hoài và không thể tán thán được những cái lời phát của thầy. Những ngày còn ở với thầy thì tôi thích nghe thầy nói lắm, mê lắm, mê cái vũ trụ vậy đó. Những đệ tử chung quanh thầy đôi lúc đi học phải bỏ học, bỏ học cũng phải bỏ làm bài để về nghe thầy nói pháp, để về nghe thầy kể chuyện, để về nghe thầy giảng đạo. Và tất cả những người ở xung quanh thầy, bên cạnh thầy, dù xa cách mấy nữa vẫn thường về nghe thầy nói pháp. Thầy có cái giọng tinh mê, qua đây rồi không có được nghe cái giọng của thầy. Cách xa thầy 6-7 năm rồi, nghe lại cái giọng thầy tôi vẫn thấy cảm động như mấy còn thuộc ngày hôm qua. Có nữa, thầy đã nói hay, Phật pháp thầy đã thông thạo, mà cái hành của thầy rất là đặc biệt. Ngày chúng tôi chưa được biết, tôi với thầy thỉnh thoảng đi ăn cái tăng, và có đồng nào, có được từ nào, chúng tôi đều đi mua cá để ra ngoài Sài Gòn, không Sài Gòn để thả cá. Cho nên thầy có cái hành nữa là hành phóng sinh. Có nhiều hôm chúng tôi đạp cái đảo trong một trường một chiều cho ra cái thùng nữa để mua cá, và mọi người cũng hỏi là mấy thầy tú hận mua cá làm gì. Nhưng mà nói là theo quý cụ chúng tôi đi phóng sinh để cùng mà có lại làm gì nhóm thầy vượt biên đó. Chứ không phải là chúng tôi vượt biên, nhưng mà trước khi vượt biên, trước cái thời gian vượt biên trước đó, cái hành của thầy vẫn luôn luôn là đi phóng sinh. Nhưng sau này cái phong trào vượt biên nó bùng nổ, và là người nào nghĩ rằng đi phóng sinh tức là nghĩ sẽ đi vượt từng dương để đi trốn, chứ không phải như vậy. Xa hơn nữa, tôi là người chăm học, học đời cũng được, học đạo cũng xong. Còn thầy tuệ, nó thật là thầy của một người bạn và vừa sư binh nữa, và thầy chỉ học Phật pháp thôi. Thầy nó có mắt trí huệ, chúng tôi phải nói vậy, thầy là có mắt Phật pháp. Thầy nhìn đâu, thầy cũng thấy Phật pháp. Thầy nhìn đâu, thầy cũng thấy nhân quả. Thầy nhìn đâu, thầy cũng được lý nguyên thông của Phật pháp bàn bạc trong từng lời ăn, trong từng tiếng nói, trong từng cái chuyện. Thành ra thầy học mà không học, không học mà học. Còn tôi học hoài nhưng mà thấy là mình không có đâu cả. Nói có một nét về thầy như vậy để chúng ta thông hiểu về thầy, thông cảm về thầy, thương về thân. Nhưng lúc nói với mấy cô đệ tử thì nói mấy Phật tử của thầy ở bên kia là mê thầy nữa, mê đến rồi mà đòi đi tu nữa. Cái này cái lời cuối thầy còn nói rằng có một tương lai gần đấy, thầy sẽ về với chúng ta, thầy sẽ thăm chúng ta và thầy sẽ nói pháp lâu hơn, dài hơn của chúng ta nữa, để cho Phật tử chúng ta cũng nhân duyên giao tác với thầy. Thì chúng tôi cũng yêu cầu quý vị sẽ nhìn đi vì cái nhân duyên bố thí với thầy, cũng dùng thầy ít để thầy có tiền máy bay. Hơn nữa, nếu như mà thầy không có dùng cái tiền máy bay đó để bay được xa và bay trở lại đây, thầy dùng cái tiền đó để mà bố thí, để mà trang trải cái tình thương, cái sự từ bi, cái lòng nhân giới của thầy. Như thầy vừa nói, thì chúng ta cũng có một sự hành ở trong đó, chúng ta cũng chia sẻ được công hành tu tập của thầy ở trong đó. Thì sau khi lời thời pháp thì chúng tôi yêu cầu quý vị thì đọc chỉ quý chỉ quản nhiều quý vị trong chùa, và sau đó quý vị có thể lên ăn cơm đảnh lễ thầy, thăm hỏi thầy. Vì chúng ta còn một ngày hai ngày nữa thôi, ngày mai chiều mai thầy đã đi rồi. Tiếc rằng vì bằng rồn do thầy đi thăm đây đó, chúng tôi không có thì giờ để thông báo cho tất cả quý vị Phật tử về đây để nghe pháp, cho nên còn những người còn tiếc khui bùi cho quý vị. Thì lần sau, lần này là chúng ta mới gieo nhân duyên được pháp của thầy, lần sau hy vọng lần sau có lẽ sang năm thầy sẽ đến đây để thăm hỏi Phật pháp, và thầy có lẽ là 2 tuần hoặc 3 tuần sẽ phụ trách nói pháp quý vị. Và quý vị có thì giờ nữa Phật tử nghe thầy nói pháp về già không những chỉ buổi chủ nhật mà thôi, mà hàng ngày hàng đêm nữa.
Con sẽ còn có
duyên
với thầy lâu lắm, con
nghe chùa. Vâng. Vâng. Thì xin quý vị chúng ta nghỉ ở đây. Vâng. Xin mời tất cả quý vị hồi hướng và quý vị nghỉ 5 phút rồi chúng ta làm lễ.